Chào mừng quý khán giả đang cùng đến với tạp chí Đạo Phật Ngày Nay của truyền hình An Viên. Kính thưa quý khán giả, Bà Rịa Vũng Tàu từ lâu đã là vùng đất du lịch tâm linh nổi tiếng của cả nước với nhiều thánh tích Phật giáo được nhiều người biết đến. Được xem là một trong hai trung tâm khởi phát của Phật giáo miền Nam, hơn 300 năm qua, Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng hành cùng dân tộc kế thừa sự nghiệp của các vị tổ sư trong công cuộc hoằng truyền chánh pháp, đem lại lợi lạc quần sinh, đóng góp to lớn trong công cuộc phát triển của vùng đất du lịch năng động nhất cả nước hiện nay.
Sử sách đã khẳng định, Mô Xoài, Bà Rịa ngày nay được xem là vùng đất đầu tiên của người Việt khai phá ở Nam Bộ vào đầu thế kỷ 17. Cùng với những đoạn lưu dân đầu tiên đặt chân đến vùng đất biên địa này, Phật giáo đã sớm có mặt và được coi là một trong hai trung tâm khởi phát của Phật giáo miền Nam. Trải qua hơn 300 năm phát triển, văn hóa Phật giáo tại Bà Rịa Vũng Tàu đã khắc sâu đậm trong đời sống người dân địa phương và góp phần tạo ra bản sắc độc đáo cho vùng đất du lịch năng động bậc nhất cả nước. Sắc Tứ Vạn An Tự thuộc huyện Long Điền ngày nay từng là một ngôi cổ tự lâu đời nhất ở Nam Bộ. Chùa được chúa Minh Chương Nguyễn Phúc Chu ban sắc tứ vào năm 1710, thể hiện quá trình nam tiến của triều Nguyễn. Đầu thế kỷ 19, triều Nguyễn tiếp tục công nhận ngôi chùa thứ hai ở vùng đất mới khai mở này, đó là chùa Sắc Tứ Linh Sơn Bửu Thiền, hay còn được dân gian gọi là chùa núi Thị Giải ở núi Dinh thuộc huyện Tân Thành ngày nay. Qua hơn 1.000 bậc thang lên núi, Linh Sơn Bửu Thiền đón du khách với hồ sen thoáng mát. Chiếc cầu này được gọi là Sanh Tử Trường Kiều, nối ao sen với con đường đi ra phía vườn Cực Lạc, nơi tôn trí tượng bán thân Đức Phật A Di Đà, đầu tựa vào một phiến đá lớn. Ngoài ra, trên núi còn có những cảnh trí thiên nhiên nổi tiếng với sự quyền bí như hang động nơi tổ an tọa tu hành, giếng nước Ông Hổ và nhiều hang động nơi người xưa đã ẩn tu. Tổ sư vào hang Ông Hổ hay vào miệng cọp cũng có thể hiểu là vào chỗ chết, nơi đáng sợ không ai dám đến. Ẩn thân nơi hang cọp, không có bóng người lai vãng, giúp ngài không khởi vọng thức, vọng niệm và đạt được tâm yên tĩnh cao độ, nhờ đó mà ngài trì chú chuẩn đề có linh nghiệm. Tích Hàng Ông Hổ là một trong những câu chuyện về tổ sư Huệ Đăng, Quý Thanh Kế, vị tổ sáng lập Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Tổ Huệ Đăng trải qua thời gian áp dụng pháp sám hối ngũ hối, trì chú chuẩn đề và tu pháp qua trong hang động. Ngài sống cuộc đời thanh đạm, uống nước suối, ăn măng rừng. Khi ngài đắc đạo, thân tâm trở nên thanh thản, nhẹ nhàng như hư không, không còn lệ thuộc vào việc ăn uống, và ngài có được sức khỏe diệu kỳ. Ngài trở ra chùa Long Quà trình với tổ sư thành quả tu chứng ấy. Tổ Hải Hội ấn chứng rằng ngài đã ngộ đạo và đổi tên ngài là Huệ Đăng, tức ngọn đèn trí tuệ. cùng với Tổ Huệ Đăng, Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu còn là cái nôi sản sinh và ghi đậm dấu ấn của nhiều vị cao tăng đóng góp vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam ngày nay, như Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Hào, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Khoa, Cố Hòa Thượng Thích Minh Nguyệt và đặc biệt là Cố Hòa Thượng Thích Đồng Quy. Vị cao tăng có nhiều công lao trong việc hình thành Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu và đảm nhận trọng trách trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh liên tiếp 4 nhiệm kỳ đầu tiên.
Thầy với Hòa Thượng Đồng Quy là hai cái người chủ chốt đứng ra vận động tăng ni đã chuyển từ Phật giáo Thống Nhất qua cái Phật giáo là Việt Nam bây giờ, và thành lập cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tới cái đại hội năm 81 mới đại hội chính thức của Phật giáo ra đời.
Đến nay, Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu đã có trên 500 tự viện với gần 4.000 tăng ni thuộc ba hệ phái Bắc Tông, Nam Tông và Khất Sĩ cùng tu học và hoằng pháp độ sinh, phân bổ khắp hai thành phố và 6 huyện trong tỉnh, kể cả những nơi xa xôi là huyện Côn Đảo. Riêng huyện Tân Thành hiện có đến 241 tự viện với gần 3.000 tăng ni, chiếm đến hơn một nửa số lượng tự viện và tăng ni toàn tỉnh, và cao hơn số lượng tự viện tăng ni của nhiều tỉnh thành khác. Sự hội tụ số lượng tự viện và tăng ni đông đảo ở huyện Tân Thành ngày nay là từ cơ duyên từ thập niên 50 của thế kỷ trước. Đại lão Hòa Thượng Thích Thiền Hòa, viện chủ chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh, về thành lập Đại Tòng Lâm ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành với tâm nguyện làm cái nôi để tăng ni Phật tử tập trung tu hành.
Thì trên cái tổng diện tích của nó là khoảng 100 mẫu. Thì có nhiều vị cao tăng đã đến đây ở để thay phiên, giống như là các vị hòa thượng Minh Phát, và sau này thì hòa thượng Đồng Huy, hòa thượng Quảng Huyển đã kế thừa và đã phát triển cái khu vực Đại Tòng Lâm ở một cái dạng là còn hoang sơ trước đây, thì ngày nay trở thành là một trong những cái thánh địa hoặc là đại tự nổi tiếng của Phật giáo. Cộng thêm cái vị trí này đó, cũng là một trong cái vị trí mà thời điểm đó đó nó gần với núi, mà theo quan niệm của đạo Phật tu thường thường là để tìm núi để tu, cho nên người ta ưa chọn cái địa điểm đó để mà vào trong núi cho nó gần. Từ ở trong Đại Tùng Lâm vào núi gần lắm, thì cho nên là cái Đại Tùng Lâm giống như là một cái điểm đầu để mà là cái nơi tiếp tế và lương thực thực phẩm cúng dường cho các vị chân tu lên tu ở trên núi Dinh.
Dạng Phật Quang Đại Tùng Lâm còn là nơi thành lập trường trung cấp Phật học đầu tiên ở Đông Nam Bộ, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, và là nơi đầu tiên cả nước áp dụng chế độ nội trú cho tăng ni sinh. Hơn 20 năm qua, đã có hơn 2.000 tăng ni sinh tốt nghiệp ra trường. Rất nhiều trong số đó muốn được tu học gần thầy tổ, nên đã tìm đất, tìm chùa, cất am, cất cốc, giữ đất, giữ rừng, quanh sườn núi Dinh. Kế thừa truyền thống nhập thế của tiền nhân và thể hiện tấm lòng từ bi của những người con Phật, trong nhiều năm qua, rất nhiều hoạt động phong phú thiết thực hỗ trợ người nghèo và những số phận bất hạnh đã được tăng ni Phật tử toàn tỉnh chung tay tổ chức. 13 năm qua, Ban trị sự Phật giáo tỉnh hình thành và duy trì 4 bếp ăn tình thương cho bệnh nhân tại 4 bệnh viện trong tỉnh. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ 4, 2007-2012 vừa qua, hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên đến 142 tỷ đồng. Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen là đơn vị điển hình trong cuộc vận động xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, sự tập trung đông đảo số lượng từ chiền và tạc ni đã giúp Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều thuận lợi trong việc hoàn truyền chánh pháp đến đông đảo người dân địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có 100 đạo tràng tu học, 52 gia đình Phật tử hoạt động. Nhiều đạo tràng tuy ở vùng sâu, vùng xa, nhưng đã thu hút cả ngàn Phật tử tham dự các khóa tu định kỳ. Đặc biệt, lễ vía Quán Thế Âm ở Đại Tổng Lâm và lễ Du Lan Hạt Năm ở viện Chuyên Tu, huyện Tân Thành đã trở thành những lễ hội tâm linh thu hút hàng chục ngàn Phật tử ở nhiều tỉnh thành trong cả nước về tham dự.
Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được mọi người trong cả nước biết đến, không phải chỉ những ngôi chùa to, không phải chỉ những thánh tích, mà nơi đây nó hội tụ ở sự hòa hợp, đoàn kết, đầy tình người của những tu sĩ đã kế thừa ân đức khai sơn của các kiệt tôn túc, và đồng thời cũng vạch ra một hướng đi rất là rõ ràng. Đặc biệt nếu như các bạn đến đây vào mùa An Cư Kiết Hạ sẽ thấy được quá trình tu tập của chư tăng ni rất là nghiêm mật. Cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 30 trường An Cư Kiết Hạ tập trung và số lượng tăng ni đã lên đến gần 3.000 hành giả. Đây là điểm đến của mọi người, không phải đến để chiêm ngưỡng mà đến để học cách sống, học cách hòa mình với cuộc đời, hòa mình trước những nỗi gian khổ của cuộc đời. Và nơi đó chính là nơi mà chúng ta tìm được sự bình yên giữa tâm hồn của con người, là đời sống tâm linh của Phật tử.
Nơi tập trung đào tạo tăng tài, phát huy truyền thống tu học của tiền nhân. Nơi có bề dày lịch sử, là một trong hai trung tâm khởi phát của Phật giáo miền Nam. Đứng chân trên vùng đất du lịch sôi động, được xếp là một trong năm trung tâm du lịch của cả nước, là tỉnh thành có số lượng từ chiện tăng ni đông đảo. Mang tất cả những đặc trưng đó, Bà Rịa Vũng Tàu là vùng đất Phật giáo, nơi hội tụ tâm linh và kế thừa sự nghiệp hoằng pháp độ sinh.
Từ lâu, nói đến Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu không thể không nhắc đến Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm, trung tâm Phật giáo của tỉnh, một điểm du lịch tâm linh có tầm vóc quốc gia. Một trong những vị tu sĩ gần như dành cả cuộc đời mình để kiến thiết xây dựng vùng đất hoang vu này trở thành một ngôi đại tự với nhiều công trình quy mô và hiện đại bậc nhất cả nước. Đó là Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trụ trì Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm. Tiếp nối ý nguyện cao cả của các bậc tiền nhân với nhiều trọng trách hiện tại, Hòa Thượng cùng chư Tôn Đức, lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đang nỗ lực đưa Phật giáo tỉnh nhà bước sang thời kỳ phát triển mới.
Trăm năm trước, khi ta chưa có, trăm năm sau, ta có cũng hoàn không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lưu lại tấm lòng từ bi. Năm 1991, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở chia cắt từ tỉnh Đồng Nai. Hòa Thượng Thích Quảng Hiển cùng cố Hòa Thượng Thích Đồng Quy và Hòa Thượng Thích Quệ Thành đứng ra thành lập Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nối tiếp tâm nguyện to lớn của các bậc tiền nhân, các vị, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, đã vượt qua bao khó khăn để khai sơn mở lối, thổi hồn Phật giáo vào rộng khắp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Công đức của toàn giáo hội đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là rất lớn. Trong đó phải kể đến cái vai trò của các cái vị đứng đầu Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ khi thành lập tỉnh tới nay, với sự đóng góp của cố Hòa Thượng Thích Đồng Huy, rồi sau đó là cụ cố Hòa Thượng Thích Huệ Thành và nay là Hòa Thượng Thích Quảng Hiển.
Hơn nửa thế kỷ trước, cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa từ chùa Ấn Quang, Sài Gòn, đến khai sơn với tâm nguyện đưa Đại Tòng Lâm trở thành trung tâm Phật giáo của toàn tỉnh. Tâm nguyện ấy được nhiều thế hệ tiếp bước và ngày càng hoàn thiện hơn, với thái độ làm việc nghiêm túc, với tâm rộng lớn, dốc lòng phụng sự chúng sanh của Hòa Thượng Thích Quảng Hiển. Hiện nay, Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm Tự đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập 6 kỷ lục, là chùa có ngôi chính điện lớn nhất Việt Nam, chùa có tượng Phật nhiều nhất Việt Nam, chùa có pho tượng Phật Di Lặc nguyên khối bằng đá hoa cương lớn nhất Việt Nam, chùa có dựng tượng cửu phẩm cực lạc, tôn trí tượng Phật A Di Đà bằng đá hoa cương nhiều nhất Việt Nam, chùa có số tăng ni tham dự khóa an cư kiết hạ nhiều nhất Việt Nam và chùa có bộ tượng Tam Thánh bằng đá hoa cương lớn nhất Việt Nam. Công trình Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm uy nghiêm và tráng lệ đã thu hút hàng ngàn bước chân du khách thập phương đến để chiêm ngưỡng với những lời trầm trồ khen ngợi. Nhưng có ai biết được phía sau ánh hào quang rực rỡ của từng nét kiến trúc Phật giáo nơi đây đã có biết bao giọt mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống để dựng nên được một trung tâm Phật giáo vì cộng đồng như mọi người biết đến ngày hôm nay. Phải với một tinh thần thép, một ý chí sắt đá, một tâm nguyện vững vàng, Hòa Thượng Quảng Hiển mới trụ vững ở chốn rừng thiêng nước độc này. Khu đất mà ai đến đây dựng cơ đồ cũng gặp nhiều bất trắc. Từ Hòa Thượng khai sơn bệnh nằm một chỗ 9 đến 10 năm khi mới làm được vài dãy nhà đơn sơ, đến các Hòa Thượng Minh Thành, Quệ Thới chưa kịp đặt móng xây dựng Đại Tùng Lâm thì đã sớm viên tịch. Trước những thử thách nặng nề về tâm linh như vậy, lại thêm bao khó khăn về vật chất, vẫn không làm sờn mòn quyết tâm kiến tạo Đại Tùng Lâm của Hòa Thượng Thích Quảng Hiển.
Thầy nghe thấy cái khu đất thế mà ai gì ở cũng chết hoặc là chừng cứ chừng nọ hoài, thì mấy một vị số quen thân hữu này nói thôi thầy đừng có về Tùng Lâm nghe, về Tùng Lâm mà cô không xong á, là cái thánh địa mà nếu mà không cái người mà không có cái mạng lớn á, thì ở đây không có được đâu, làm không có được đâu, cũng là chết thôi. Nhưng mà khi mà thầy đặt chân mà thầy làm đây cũng nhiều cái thử thách lắm, là Hòa Thượng khai sơn đây là cũng nghĩ là thầy có thể mà làm được cái công việc này, cho nên mới là tạo điều kiện mà gia hộ cho thầy cũng như Tam Bảo gia hộ cho thầy mới làm được Tùng Lâm. Nếu thầy nghĩ cách làm Tùng Lâm không có nổi.
Ngoài tâm nguyện quan pháp độ sanh, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển còn là một nhà giáo dục thầm lặng, luôn quan tâm đến việc tu học giáo dục tăng tài cho đất nước, đã từng có kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục trong thời gian làm giám đốc học viện Giác Sanh ở thành phố Hồ Chí Minh, nên ngay khi đặt chân đến vùng đất mới, thầy liền xin phép giáo hội để mở lớp bổ túc giáo lý để tăng ni có điều kiện học tập. Trường cơ bản Phật học nay là trường trung cấp Phật học Đại Tùng Lâm, được coi là ngôi trường Phật học đầu tiên có mặt tại miền Đông Nam Bộ. Với vai trò là hiệu trưởng, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục bằng những công việc thầm lặng, từ việc biên soạn giáo trình giảng dạy cho đến tìm kiếm phương thức giáo dục hiệu quả. Dù bận trăm công ngàn việc, vừa lo cho giáo hội, vừa lo kiến tạo Đại Tùng Lâm, vừa lo đào tạo tăng ni, Hòa Thượng ngày ngày vẫn đều đặn hành trì kinh Phật. Ý chí sâu thẳm nhưng bền bỉ như một ngọn lửa không bao giờ tắt trong tâm khảm của Hòa Thượng là cuối đời được về bên Phật. Chính ý nguyện này cùng những lời giáo huấn của Đức Bổn Sư là nguồn sức mạnh đưa thầy vượt qua những cửa ải khó khăn nơi trần thế.
Bây giờ cuối đời của thầy á là hai cái nguyện, mà cái thứ nhất á, thầy này giúp cho người già nó có được cái chỗ họ tu, an ủi tuổi già mà trở về với Đức Phật. Cái đó là cái tâm nguyện mà 16 năm thầy hướng dẫn cái đạo tràng rồi. Một mặt là đào tạo nuôi tuổi trẻ, có dịp tụi con vào cái tóc tiên đó cách thầy 7 cây số là trên đâu mà thầy nuôi cái trung tâm từ thiện hộ pháp là nuôi trẻ em. Thì nuôi những người mà nó không có điều kiện, nó phát triển mà giúp ra được cho nó thành công thì sau này nó thế là nó nhớ ơn Phật pháp mình, là mà nó hướng về cái đạo Phật của mình.
Hiện nay cơ sở vật chất chưa hoàn chỉnh, tóc tiên chỉ mới nhận 17 em nhỏ. Trong thời gian tới, Hòa Thượng Quảng Hiển dự định nuôi 500 trẻ em mồ côi qua các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường. Chùa Hộ Pháp ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành là ngôi chùa đầu tiên cho Hòa Thượng Khai Sơn năm 1970 với mong muốn tìm một nơi vắng vẻ để mở tu viện. Do tập trung tâm sức và tài lực cho việc xây dựng Đại Tổng Lâm, mãi đến năm 2011, Hòa Thượng mới trùng tu và xây dựng chùa Hộ Pháp khang trang rộng rãi, đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử. Với tình thương bao la, Hòa Thượng còn dốc tâm xây dựng Bệnh viện Phật giáo Đa khoa Đại Tổng Lâm suốt 4 năm qua. Đây là dự án bệnh viện đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, mang tầm cỡ hiện đại trong khu vực Đông Nam Á. Với kinh phí dự trù lên đến 4.000 tỷ đồng, được xây dựng trong khuôn viên Đại Tổng Lâm, có diện tích 7 hecta và 10 tầng lầu. Khi hình thành, bệnh viện sẽ phục vụ 500 giường bệnh đa khoa, với đầy đủ tiện nghi và trang thiết bị hiện đại trị bệnh cho tăng ni và miễn phí cho người nghèo. Hòa Thượng còn là người đầu tiên chủ trương hình thành mô hình 4 bếp ăn tình thương giúp người nghèo tại các bệnh viện trong tỉnh, mà hiện tại mỗi tháng kinh phí hoạt động lên đến trên dưới 400 triệu đồng.
Ngài Hòa Thượng Hóa Hiến, một con người cũng đã giúp đời và giúp đạo rất nhiều, được chư Phật bổ xứ, một đúng người, đúng chỗ và đúng vị trí để lãnh đạo cho giáo hội.
Cửu phẩm Liên Hoa là một trong những dự án quan trọng đang được xây dựng ở Đại Tổng Lâm. Đó chính là cách Hòa Thượng Thích Quảng Hiển muốn đem Phật giáo đến gần hơn với mọi người thông qua việc chiêm ngưỡng, lễ bái những nét đẹp trong kiến trúc mô phỏng về thế giới cực lạc. Ý tưởng vô biên nhưng sức người lại có giới hạn, nên Hòa Thượng cho rằng đủ duyên thì đời mình làm xong, còn không thì đời sau tiếp tục, như Thầy đã nối gót các vị sư phụ mà hình thành các công trình Phật giáo để phục vụ cho chúng sinh.
Ông lái đò thì phải có khỏe mới lái nữa. Thằng thầy bây giờ nay 70 mấy tuổi mà còn chèo thuyền thì khó lắm. Thì bây giờ thầy phải tìm người để mà giao cái trách nhiệm mà lái đò. Bởi vì đây cái trường mà nằm ở nông thôn chứ không phải như thành phố Hồ Chí Minh. Mình phải có những cái điều kiện hy sinh và lao động mới được. Chùa thì nó rộng minh mông này, mà nếu tăng sinh ở thành phố thì nó đâu có đất dư, đâu có nhổ cỏ vứt rác nhiều, còn đây phải dọn cỏ vứt rác tứ cây nó nhiều, 40 hecta. Mà mấy cái ông mà làm ở chuyện này thì miệng nói với tay làm thì mới điều khiển tăng sinh mới được.
Trồng một cây cây đợi ngày ra qua đã khó, đào tạo một con người đợi ngày thành nhân lại càng khó hơn gấp trăm lần. Hơn nữa cuộc đời theo sự nghiệp giáo dục, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển hiểu điều đó hơn ai hết. Thầy với mình như ông lái đò, con đò chở đạo tuy có nặng, tuy có gian truân, nhưng chỉ cần người lái đò vững tay và vững tâm, nhất định sẽ thành công.
Mở đầu tiết mục Đạo và Đời kỳ này, mời quý khán giả cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện ghi đậm dấu ấn phát triển của Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay.
Sáng 16 tháng 8 năm 2012, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần 5, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội đã đánh giá về những thành tựu to lớn trong hoạt động Phật sự toàn tỉnh nhiệm kỳ 4, 2007-2012, đồng thời đề ra những phương hướng lớn trong nhiệm kỳ mới 2012-2017 nhằm đưa Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu phát triển vững chắc và toàn diện hơn. Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại hội đã bầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 5 2012-2017 gồm 77 thành viên cho Hòa Thượng Thích Quang Hiển làm trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh.
Tiếp sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 5 ngày 3 tháng 5 năm 2013, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo với chủ đề Tăng ni, đời sống phạm hạnh và giải pháp ổn định với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện cho Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự, Ban Tăng sự các tỉnh thành và lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hội thảo, nhiều tham luận với ý kiến xoay quanh các vấn đề như đạo đức và giới luật hành trì đối với ni giới, những trăn trở của tăng ni trẻ, thực trạng đời sống khất thực của tăng đoàn và đặc biệt là vấn đề công tác quản lý tăng ni tại các cơ sở từ thiện. Đây là hội thảo đầu tiên và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ năm, nhằm lắng nghe những ý kiến đóng góp của chư tôn đức tăng ni, lấy đó làm cơ sở tìm ra giải pháp xây dựng một hướng đi mới phù hợp với điều kiện hiện tại theo phương châm đoàn kết hòa hợp, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội.
Tiếp đó, ngày 28 tháng 7 năm 2013, một hội thảo có quy mô lớn đã được Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức với chủ đề Gia đình Phật tử, sứ mệnh và phát triển. Đây là hội thảo chuyên đề lần đầu tiên do Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức để tìm giải pháp khả thi cho công tác củng cố và phát triển ngành gia đình Phật tử tỉnh nhà. Hội thảo đã thống nhất kế hoạch cải tổ đường lối tổ chức và sinh hoạt theo hướng mở để tạo bộ mặt mới cho gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 12 năm 2013, Đại chế đàn Thiện Hòa lần thứ 7 đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức trang nghiêm, trọng thể và vinh dự cung thỉnh Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, đệ nhất Phó Pháp Chủ, kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội vào ngôi đàn đầu Hòa Thượng. Đây là lần thứ 2 trong 7 lần diễn ra Đại chế đàn Thiện Hòa, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đích thân đảm nhận ngôi đàn đầu Hòa Thượng. Đại chế đàn Thiện Hòa lần thứ 7 còn có sự chứng minh và tham dự của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, đại diện các ban ngành diện Trung ương Giáo hội và hơn 1.300 giới tử. Đại giới đàn lần này đánh dấu chặng đường dài phát triển của Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu suốt hơn 20 năm qua với 7 lần tổ chức đại giới đàn có quy mô lớn ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, quyền Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Đạo Từ, Tán Dương Công Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức đại giới đàn Thiện Hòa lần thứ 7 long trọng và trang nghiêm, để lại ấn tượng sâu sắc trong toàn thể chư tôn đức tăng ni Phật tử. Tại đại giới đàn, hơn 1.300 giới tử đã được truyền giới, 700 Phật tử thọ giới Bồ Tát, 500 Phật tử thọ thập thiện giới tại ba giới trường dành cho giới tử Bắc Tông tại quyền Tân Thành và giới tử Nam Tông tại Thắng Tích Thích Ca Phật Đài, thành phố Vũng Tàu.
Thưa quý vị, được thành lập vào năm 1989 và chịu sinh từ năm 1990, trường trung cấp Phật học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt tại Đại Tùng Lâm được coi là trường Phật học đầu tiên ở khu vực Đông Nam Bộ, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây là ngôi trường đi đầu trong hệ thống trường trung cấp Phật học cả nước đã sớm hình thành việc tổ chức nội trú cho tăng ni sinh. Đây được coi là một điểm son của Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu trong việc đào tạo tăng ni tại Đức, kế thừa sự nghiệp hoằng pháp độ sinh của các bậc tiền nhân.
Ni viện Thiện Hòa là một trong hai khu nội trú của nhà trường dành cho ni sinh theo học 3 năm cả hệ trung cấp và cao đẳng Phật học. Cơ sở vật chất khang trang cùng với sự quan tâm hỗ trợ bằng cả tấm lòng của ban quản trị ni viện đã giúp cho bao thế hệ ni sinh yên tâm tu học suốt 23 năm qua.
Rất là vui mừng vì được vào cái ngôi trường này đầy đủ tiện nghi và học hành cũng rất là tốt. Được quý sư cô và quý thầy ở đây rất là quan tâm. Chỉ bảo rất là nhiều điều.
Nhưng đến 89 và 90 mở màn cho các trường được mở. 80 thầy trò mà ở trong một cái ngôi nhà 17 thước đó, rồi nấu ăn ở ngoài trời, rồi dân dân và tất cả mà từng bước khắc phục. Đến độ nước mà cũng không có uống mà cũng gì thấy. Nhưng mà từng bước cô khắc phục, rồi từng bước nhờ cái sự năng nổ của chư ni mà hình thành được đến hôm nay.
Việc tổ chức nội trú sớm cho tăng ni sinh ngay từ khóa đầu tiên đã góp phần tạo ra môi trường học tập nghiêm túc. Mỗi giờ lên lớp đều được các vị giáo thọ và tăng ni sinh chuẩn bị chu đáo. Không khí học thuật luôn được đề cao. Cùng với việc bám sát chương trình đào tạo do Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương hoạch định, Ban giám hiệu nhà trường luôn điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện của từng năm học. Ngoài những môn học chính, nhà trường còn mời các vị giáo sư, giảng sư nổi tiếng ở trong nước về giảng chuyên đề ở các buổi học ngoại khóa.
Là Ban giám hiệu, là các vị đã lo một cách chú đáo, tận tình đến cho ban giảng viên, đến cho tăng ni sinh. Vì trường này là trường nội trú 100% á, vâng ạ. Rồi á, trong ban giáo thọ với nhau luôn luôn được gần gũi nhau, giúp đỡ nhau để mà mà tiến bước trên những cái yêu cầu của nhà trường. Và cuối cùng phải nói, phải đáng ghi nhận là cái sự của cố gắng của Tăng Ni Sinh ở đây.
Sở dĩ mà đã định hình và thành công trong suốt thời gian dài ngót hơn 20 năm qua, chính nhờ ở chỗ lãnh đạo khéo léo của ban giám hiệu biết tổ chức và chọn những bậc hiền tài để đóng góp cho ngành giáo dục. Các vị giáo thọ lên bục giảng không chỉ để truyền trao kiến thức mà còn truyền cho tất cả các em tăng ni sinh trẻ về cách sống và cách ứng dụng giáo lý của Đức Phật qua thân giáo của từng vị giáo thọ một.
Sau 3 khóa trung cấp đầu tiên từ năm 1995, nhà trường đã được phép mở hệ cao đẳng. Đến nay, nhà trường đã đào tạo 7 khóa trung cấp, 5 khóa cao đẳng với hơn 2.000 tăng ni sinh tốt nghiệp. Trong số đó, ngoài việc tiếp tục theo học tại các học viện Phật giáo, lớp cao cấp giảng sư và theo học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, nhiều vị đã và đang có nhiều đóng góp trong hoạt động Phật sự của các cấp giáo hội.
Thì trong tương lai thì ban giám hiệu nhà trường sẽ những cái nó sẽ đổi mới hơn, khóa 8 tiếp theo á thì sẽ không có lấy mà bổ túc nữa, không có thành lập lớp bổ túc nữa, tức là anh phải tốt nghiệp 12 hoàn toàn 12 xong thì mới được nhận vào lớp trung cấp Phật học.
23 năm không ngừng tìm tòi đổi mới trong phương thức đào tạo, trường Trung cấp Phật học Đại Tổng Lâm đang ngày càng khẳng định là một trung tâm đào tạo tăng tài quy mô trong cả nước, góp phần quan trọng trong bước chuyển mình mạnh mẽ của Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu.
Thưa quý khán giả, hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu luôn được Chư Tôn Đức, Ban Trị sự và các từ viện đặc biệt coi trọng và có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo của tỉnh. Đặc biệt trong hơn 10 năm qua, mô hình bốn bếp ăn tình thương tại các bệnh viện trong tỉnh do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khởi xướng đã và đang là những địa chỉ đáng tin cậy, cứu mang nhiều mảnh đời khốn khó.
Suốt 13 năm qua, bếp ăn tình thương này luôn đỏ lửa. Hơn 600 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người thân nuôi bệnh được phát mỗi ngày. Sáng, cháo, sữa đậu nành, nước sôi, trưa chiều 2 bữa cơm chay, đủ chất dinh dưỡng. Với nhiều gia đình nghèo, khi có người thân đau ốm, những suất ăn miễn phí này hết sức quý báu. Gần 8 tháng nay, anh Việt phải chạy thận ngoại trú, gia đình quá khó khăn, bệnh viện cho tá túc ở hành lang, việc ăn uống đều nhờ cậy và bếp ăn tình thương.
Em sống nhờ vào cái quán cơm tình thương này của nhà chùa, với hoàn cảnh gia đình em rất coi như là khó khăn.
Để kịp thời phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho bệnh nhân, 5 người trong tổ phục vụ hầu như dành toàn bộ thời gian hàng ngày cho bếp ăn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng ai cũng phát tâm và có chung tấm lòng vì người nghèo, người khổ hơn mình. Năm nay đã hơn 70 tuổi, nhà ở Đồng Nai. 5 năm qua,